एतं समयं भगवा सावाद्या विहरति चेतवने अनादभेदिकातारामेहोऽन्यरामेकान्तवाङ्गाये परक्रापञ्चेतवनोपणते त्वयेन ेवन कपालाङ्गलमोत्तमङ्गतिरूपरि
Blah, blah, blah.
phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thương quá thương nghiệp kiếm xa môn tùy thời cảm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Sanghaya, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không tím thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 10 tháng Giêng năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bánh Phốt mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối Houston, 7 giờ đến 7 đến 9 giờ 30 sáng New York, 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng California, 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng Paris, 2 giờ đến 3 đến 4 giờ 30 chiều Sydney, 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Buddham Dharma. Dạ con xin đọc lại. Giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dharma dung hợp lý và tình sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hợp của chư Tăng. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo Nam Mô Bất Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiểm thị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vấn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, ngày 10 tháng Giêng năm 2012. Giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dharma dung hợp lý và tình. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tiến từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ chư ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay ở trong Phật Pháp Quốc Thái Tâm Pháp của chúng ta sẽ được học một cái đề tài, sẽ được nghe giảng một cái đề tài nói về dung hợp lý và tình. Thì cái bài này được dựa vào trong cái giai thoại mà Đức Phật ngài trở về hoàng cung thành Kapila Quách Thú để tế độ Đức vua Suddhodana. Và song song ở đó thì có một cái giai thoại để mà tế độ Yajudala. Yajudala có nghĩa tên Bali có nghĩa là Yasothara. Quý vị biết rằng khi mà Đức Thế Tôn, khi mà Thái tử Siddhartha rời bỏ hoàng cung đi xuất gia đó, thì đối với Yajudala Yasothara, bà ta không có màng gì đến cái đời sống thế gian nữa. Có nghĩa là lúc đó đó bà nghĩ rằng chồng của bà đi xuất gia như vậy thì bà cũng sống một cái cuộc đời gương mẫu. Cuộc đời gương mẫu có nghĩa là bà cũng không nhìn hoặc là không nhận lời một người đàn ông nào khác. Quý vị biết rằng trong cái giai thoại này có rất là nhiều nếu mà mình đọc kỹ ở trong kinh đó thì lúc đó có rất là nhiều vương tôn công tử của những cái nước nhỏ hơn, những cái nước láng giềng đi đến để mà xin cầu hôn với bà, nhưng mà bà đều khước từ đến nỗi mà những cái bộ đồ đẹp bà cũng không mặc, không có lấy ra mặc, mà bà chỉ mặc những cái áo nông sọ và đối với cái sự trang điểm cũng vậy, bà cũng không có trau chuốt như ngày xưa. Thành ra vì những cái lẽ đó thì quý vị biết rằng lúc mà Đức Phật trở về thành Kapila Quách Thú, thành Ca Tỳ La Vệ thì bà không ra đảnh lễ Đức Phật. Thì một chút nữa chúng ta, nếu mà chúng ta nghe kỹ thì chúng ta sẽ biết được tại sao mà bà Yajudala không ra đảnh lễ Đức Phật, mà đến lúc mà Đức Phật ngài đi vào ngài thăm Yajudala thì lúc bấy giờ Yajudala đã quỳ xuống đảnh lễ với hai cái bàn hàng tay mà tựa lên hai cái chỗ bàn chân của Đức Phật với một cái sự thành kính. Đây là một cái giai thoại mà chúng ta phải nói rằng là nó vừa có lý và vừa có tình, nó trải qua, nó liên quan từ những kiếp sống quá khứ và ở trong đời sống hiện tại này. Để mà biết rõ chi tiết hơn, sâu sắc hơn, ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Tự Quyền thuyết giảng. Vậy thì giờ đây thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Đại Đức Giảng Sư là đến Tự Quyền thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Dạ, sa thứ lành thầy, chúng con kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Tính đã từ bi dẫn nhập bài học, và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh giáo trình lớp Phật Pháp Bụt Thà Thâm Mắt, dung hợp lý và tình. Khi Đức Phật trở về quê nhà ở Kapila Quách Thú và khi Đức Vua Suddhodana thỉnh về cung điện trai tăng thì tất cả mọi người đều ra đảnh lễ, nhưng công chúa Yasodhara thì không. Bà nghĩ rằng nếu vạn nhất ta còn giữ được trong sạch một đức hạnh nào thì chính Đức Thế Tôn sẽ quang lâm đến đây, chừng ấy ta sẽ đảnh lễ ngài. Sau khi độ thực xong, Đức Phật trao bát lại cho Đức Vua Cầm, dắt theo hai đại đệ tử bước vô phòng công chúa, ngồi trên chỗ đã dọn sẵn cho ngài và giải: hãy để công chúa tùy tiện đảnh lễ Như Lai theo ý thích, không nên nói gì. Lúc nghe Đức Phật về, công chúa truyền lệnh cho tất cả thị nữ đều mặc y phục màu vàng. Khi Đức Phật vào phòng và ngồi yên nơi, công chúa nhẹ nhàng bước đến, dụm hai chân lại, quỳ xuống, khấu đầu trên chân ngài và đảnh lễ theo ý bà, rồi cung kính ngồi lại một bên. Về sau, khi Đức Vua Suddhodana Băng Hà, Hoàng hậu Prajapati Gotami Sukyati Bhikkhuni, công chúa Yasodhara cũng xuất gia và đắc quả A-la-hán, bà là người phụ nữ duy nhất được lễ Đức Phật như vậy. những điểm lưu ý. Thứ nhất, để khai thị chúng sanh, Đức Phật có phương cách thích hợp cho từng người. Thứ hai, lý trí tốt cho sự lãnh hội Phật pháp, nhưng cũng phải nói đến yếu tố cảm xúc. Thứ ba, lòng từ bi hóa giải được nhiều phục cảm của chúng sanh. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tự Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt.
Nam mô tham ma dạ, nam mô sang khai dạ. Dạ thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Dạ một lần nữa quý đại chúng có nghe được rõ không? Dạ cảm ơn quý vị. Con kính lễ đến A Chi Tôn Đức Tăng, kính thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pha Minh Hạnh, A Si Tề Lực cùng Chi Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong lúc thân chào đến với chư hữu sư cô cùng chư Phật tử. Dạ xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadami Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Sutipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân hữu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quý lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức Tăng quý tôn nữ cùng cho Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Buddhaya. Vậy hôm nay cái đường truyền thì mấy ngày nay nếu sao thì nó rất là yếu, nó rất là chậm. Vì vậy cho nên nếu như trường hợp khi nào mà không nghe, quý vị không nghe nữa thì quý vị chat lên để chúng tôi xem lại cái chương trình nó như thế nào. Dạ. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi qua một cái giáo trình Phật pháp mà ở đó với cái tựa đề là dung hợp lý và tịnh. Xem qua cái câu chuyện mà cái Đức Phật này trên đường này trở về thành cách thì là về. Thưa quý vị, quả thật thì đây là một giai đoạn, một giai thoại mà có thể nói rằng hết sức đặc biệt. Và chúng ta nhớ khi Đức Phật này đã về Thành Ca Tỳ La Vệ, trên đường về Thành Ca Tỳ La Vệ thì hầu như tất cả hoàng thân quốc thích gì, tất cả mọi người đều ra cung đón và đảnh lễ chào Đức Phật. Riêng chỉ có Yasodhara, Yayodhara là bà ta không có ra. Đây là một nhân sự hết sức đặc biệt. Sĩ nhĩ mà nói cái lý và tình, thánh nằm hay tại chỗ này. Chúng ta ngược dòng lại một chút xíu, khi mà trên đường mà Đức Phật ngài tâm cầu cái đạo giải thoát, khi biết rằng Bồ Tát đã thật sự ra đi để tâm cầu chân lý, thì lúc đó tâm bà Yayodhara rất là buồn vô cùng, và cũng hết sức là đặc biệt. Tuy tâm của bà buồn nhưng bà lại sống một đời sống giản dị, sống một đời sống khiêm cung thu thúc. Kể từ đó bà không có trang sức, bà không có xe xua, bà không có trang điểm như là một hoàng hậu đương vị, như là một người thứ hai trong vương quốc. Thì xem như lúc mà Đức Bồ Tát này đi tu, lúc đó ngài là vua rồi, quý vị, bỏ ngay vua rồi, lúc đó là đã truyền ngôi lại Tịnh Phạn Vương, đức vua Tịnh Phạn đã truyền ngôi lại rồi. Thì xem như bà già Yayodhara lúc đó bà là một bà hoàng hậu, mà bà không xe xua, không lâm triều, không có xuất hiện ở những nơi chốn đông người, và bà ta mặc cái y mà giản dị, mặc những cái loại vải đồ y đặc biệt, tất cả nó cũng màu vàng. Thời xưa màu vàng ở xứ Ấn Độ là cái màu nó mang tính bình thường, giản dị, đơn giản, chứ không phải là cái màu sắc mà nó đặc biệt gì cả. Thì bà ta đã mặc như vậy. Và kính thưa quý vị, và bà ta chẳng những như vậy mà bà ta có sự thu thúc nó xem như là một sự thọ trì bát quan trai. Khi mà Đức Phật Ngài, xin lỗi, khi mà Bồ Tát lên đường tầm đạo, và suốt cho tới khi Ngài đắc đạo cũng vậy, ở vai trò 6 năm đó mà ta không gặp Bồ Tát, thì xin lỗi, không gặp Đức Phật, và bây giờ được biết Ngài đã trở về hoàng cung. Kính thưa quý vị, bà tự xét rằng với bà không có một lỗi lầm gì với Đức Phật, bởi vì nói theo thường tình thì chính Bồ Tát và Đức Phật đã bỏ Ngài, bỏ bà ta mà ra đi, chứ bà ta không có bỏ Ngài hay là một cái điều gì mà nó không đúng đối với tư cách một người vợ, một bà hoàng hậu. Bà cảm thấy rằng bà không có một lỗi lầm gì, cho nên bà ta nghĩ rằng bà ta không ra. Đây cũng là một cái tâm tư của một người phạm thế tục là như vậy. Cái điều đặc biệt ở đây mà chúng tôi muốn nói gửi đến quý vị đó là cái gì? Đó chính là một cái sự, một cái tình mà được Đức Phật Ngài gửi trao cho bà. Một cái tình đó với cái ý niệm rất là lớn. Chúng tôi muốn nói với ý niệm rất lớn ở đây, tức là Đức Phật Ngài là một người điều ngự trượng phu, sát tha đều nó sanh năng thầy cả chư thiên. Purisadam Masarati, chúng ta nhớ đó chính là Ngài là cái gì? Thầy cả của chư thiên. Cho nên từng sự khai thị, từng cái sự giảng dạy của Phật theo từng cơ tánh của chúng sinh, không phải ai Đức Phật này cũng dùng một cái cách đồng nhất như vậy, mà tùy theo cái duyên, tùy theo cái lý và quả thật, tùy theo cái lý và tình. Và cái lý tình đó được dung nạp một cách hết sức là hài hòa, hết sức là tốt đẹp. Nó hài hòa ở chỗ, tức là cái gì, kính thưa quý vị, là khi người ta có thể cảm nhận được, người ta có thể cảm thông được, người ta có thể cảm nghe được, có thể cảm nghĩ được, có thể cảm hiểu được. Và từ chỗ đó người ta mới thực sự giác ngộ, người ta mới thực sự hiểu được những gì mà Ngài nói. Thì chúng ta thấy khi mà hỏi tại sao Đức Phật, hỏi tại sao không thấy mặt cho vua Đà La, thì Đức Vua Tịnh Phạn mới bạch với Đức Phật rằng, bởi vì sau khi Ngài rời hoàng cung bỏ ra đi thì xem như là giác số phá tác, kể từ đó xem như là một người tịnh tu, xem như là một người khiêm cung, có sự thu thúc ở trong mọi cái sự giao tiếp, ở trong mọi cái sự sinh hoạt, trong đời sống bình nghiệp của chính giới, của chính giới sâu thẳm. Thì như chúng tôi vừa nói, tôi từng ngay cả cái ăn, cái mặc, cái đi, cái đứng đều bà đã chuyển qua một cái mặt hết sức là khác với người thường thế tục. Tất cả mọi người đều cảm thấy lạ điều này, nhưng Đức Phật Ngài biết. Ngài biết trên cái lý, cái tình là bởi vì mà ta đang buồn và giận, thương và kính, thương và giận. Cái thương và giận đó chính là cái tình của bà đối với Đức Phật. Và cái tình của bà đối với Phật không phải là ở hiện kiếp này, mà đã vô lượng kiếp từ trong quá khứ. Khi mà Ngài phát nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác, ngay khi đó cũng có một ý trung nhân khác sẽ phát nguyện làm người sẽ theo Ngài nâng khăn sửa túi cho đến khi Ngài đắc đạo. Nó đã có một cái nhân duyên của tiền thân rồi, kính thưa quý vị. Cho nên Đức Phật Ngài quá hiểu về bà Di Đà La, đã quen từ những tiền thân kia rồi. Quả thật, cái tiền thân đó chính là cái gì? Chính là đã có giao, đã có kết, đã có ước, đã có hẹn, đã có thề non, hẹn biển. Quả thật là vậy đấy, chúng ta nói là thề non, hẹn biển. Nó là cái tính sinh hoạt bình thường như vậy. Cho nên ngày hôm nay, gặp lại cái duyên này, chúng ta đọc kỹ trong kinh văn, chúng ta mới nhớ, chúng ta mới thấy. Ở trong kinh văn nói rằng lúc đó đó, và trong chú, đặc biệt là trong chú giải, có nói rằng là quả thật tâm của bà ta ái nướng Đức Phật vô cùng. Có thể nói bà thương Đức Phật hơn chính là thương bà nữa mà. Chúng tôi xác định rõ chú chỉ biết Đức Phật nghe à, bà Như Bà La thương Phật còn hơn chính bản thân của bà. Bởi bản thân của bà tự khắc chế, tự thu thúc, tự khiêm cung cái sự tu tập của mình mà không có quan tâm đến cái sự trao chuốt, đến cái bản thân của chính bà Như Đà La. Và kính thưa quý vị, khi Đức Phật này biết được, và sau khi vua Tịnh Phạn Vương đã trình bày, đã nói cho Đức Phật nghe về cái sự sinh hoạt của bà như vậy, và Đức Phật hiểu rồi, đã được rồi, và ngài đưa cái bát cho vua Tịnh Phạn cầm, và thế là ngài đi vào. Và khi đi vào, một điểm đặc biệt, một điểm đặc biệt mà chúng ta nhớ đó chính là gì? Ngày nặng ngày sẽ lắp phất cầm một kiện liên, cứ để mọi việc diễn tiến theo tự nhiên, đừng có ngăn cản, đừng có chặn lại. Như Lai đã diệt tận phiền não tại cội Bồ Đề, ngày hôm nay gặp lại cố nhân, thì tâm của ngài không có gì gọi là xao xuyến, không có gì gọi là ngàn xưa nó vọng về nữa. Ngàn xưa của tham ái, ngàn xưa của cái sự đang kết nối của tham ái, của dục vọng, của vô minh, của tà kiến, Như Lai không còn nữa. Ngài dặn nhị vị đệ tử của ngài, thượng thủ thanh văn của chính ngài, đừng có cản, đừng có ngăn gì. Đây là một giá trị Purusadhammasarathi, một cái giá trị điều ngự hết sức lớn. Khi ngài đi vào, bà ta mới bảo tất cả những con như thị nữ mặc tất cả những cái màu vàng xếp hàng để đón, để cung đón ngài. Khi ngài đi vào, bà ta mới bước tới để quỳ lại dưới chân ngài. Chúng ta nói quỳ lại dưới chân ngài, có thể nói quỳ lại ôm hôn chân ngài để tỏ rõ một cái tình mến, tình thương, tình nhớ vô cùng. Tình nhớ, tình thương, tình mến đó bao nhiêu ngày xa cách, bao nhiêu ngày xa cách, bây giờ lại gặp lại. Và kính thưa quý vị, nếu như Đức Phật ngài không dặn dò những người xung quanh mà thấy tự nhiên tiến tới, họ e rằng sẽ có sợ sợ ôm, sợ hôn ngài vân vân, thì là một điều kẹt. Mà bà ta biết cách xử lý, bà ta vẫn biết được cái tư cách của mình, nhưng bằng cái tâm nhớ thương, bằng cái tâm cũng là ái luyến, trong cái sự kính đó nó cũng có cái thương, cái ái, thì là cái tình Đức Phật gửi tới cho bà. Và không ai được như bà đến gần với Đức Phật để quỳ lại sát cái chân của ngài. Chúng ta nhớ khi mà quỳ lại, mà trong cái bài sám hối của Tâm Ăn Ghê, nó quan đi hẳn ba đã băng sung, ba đã băng sung, con xin cúi đầu làm lễ phi trần, không có dám đụng đến cái chân của ngài nữa, mà những cái hạt bụi ở dưới chân ngài nữa, để tỏ một cái lòng thành kính tuyệt đối. Nhưng chỉ có bà sẽ vô đại lại, chỉ có bà giải vô đại lại. là một người đặc biệt vô cùng. Bởi vì sao? Cái sự keo sơn gắn bó từ quá khứ cho tới hôm nay, từ nhiều kiếp đời trong quá khứ cho tới hôm nay, và thưa đại chúng vẫn còn nghe chúng ta ngồi đó không ạ? Cô đi còn nghe chúng ta nói rộng, dạ cảm ơn cô đi cha. Bà keo sơn gắn bó từ trong quá khứ và tới ngày hôm nay, cho nên bà ta không thể nào, kính thưa bà ta không thể nào mà được như thọ ước được, được như một cái lòng thọ nguyện của mình được. Nếu như không được như vậy, thời bà ta sẽ không thể nào mà có thể bình tĩnh được, nói theo tâm lý, nói theo đời bình thường. Chúng ta phân tích một tâm lý một chút xíu. Người này, đây là người chồng tôi mà. Người này, đây là người thân thương của tôi mà. Thì tại sao tôi không tới được? Tại sao tôi không đụng đến được? Chúng ta nhớ một cái quan, cái lý của tâm lý, cái lý của tâm lý và cái lý của thấy thường. Cho nên bà ta phải khẳng định người này, đây là chồng mình mà. Cũng như bà ta nói cho ngài Ra Hô Lá đó. Ra Hô Lá, cái người mà đang đi trên đường hiện thực đó chính là cha của Ra Hô Lá đó. Ra Hô Lá sẽ đi đến để xin vị ấy những cái gì mà cảm thấy cần thiết. Thì lúc đó khi đi đến, ngài Ra Hô Lá đi đến đảnh lễ Phật thì xin ngài cái tài sản. Thì Đức Phật ngài không trao cái ngai vàng ngai vua gì cho Ra Hô Lá cả, mà ngài trao cái thất thánh sản. Ra Hô Lá, thất thánh tài của quý ta cho, ấy là tài sản lớn to, ấy là nghiệp cả còn hơn là làm vua. Này Ra Hô Lá, hãy nhớ Như Lai cha trao cho ngươi, mà nói chúng ta nói một cái tình hơn, nói cái từ ngữ nó tình hơn, cha trao cho con cái thất thánh sản này, đó là tàn tài quý thí văn tuệ. Đây chính là cái gì? Cái tài sản của thánh nhân, là tài sản này vĩnh viễn mình sẽ nhận được và không bao giờ biến mất. Còn tài sản vua chúa vàng bạc sẽ có hôm nay và nó sẽ mất ngày mai. Thì chúng ta nghe, để quý vị nghe, để quý vị biết, để quý vị thấy được là Đức Phật ngài đã gửi trao như thế nào. Và quả thật đó chính là một cái sự từ bi hết sức lớn lao của Đức Phật đối với Ra Hô Lá, và cũng như Đức Phật ngài mang tới cho bà Yasodhara. Khi tâm của bà đã đến gần cái đảnh lễ dưới chân của Phật, đảnh lễ ôm hôn chân của Phật, bà ta mới thỏa cái lòng nhớ, thỏa cái lòng thương. Chúng ta nhớ đây là một điều đặc biệt trong này, đó là sự thật. Bởi vì bà giáo sư Thái Ra lúc đó vẫn còn phạm phu. Chúng ta nhớ một điều như vậy, vẫn còn phạm phu. Và đây nói lên cái đức tính điều ngự của Đức Phật. Đức tính điều ngự hay đức tính là ngài biết cách xử lý tình huống hết sức tuyệt vời. Vì như vậy thì sau khi mà bạn vui qua, sau khi bà ta dịu đi, thì chính bà ta mới lắng lòng, bà ta mới nghe những pháp âm, những cái lời chỉ dạy của Phật. Lúc đó nếu như Đức Phật ngài cản ngăn vân vân, thì điều này nó lại là một chuyện khác. Hay hoặc là những người khác cản ngăn, nó lại là một chuyện khác. Thì bà ta sẽ cảm thấy rằng uất hận, xin lỗi, bà ta cảm thấy là tủi hổ và buồn vô cùng. Mà chính bà ta không ra đó, cho bởi vì bà ta cũng cảm thấy rằng mình không có phạm cái lỗi gì. Với tư cách là người vợ, với tư cách là hoàng hậu, bà ta tự kiểm soát thân mình, cảm thấy tam nghiệp của mình không có làm gì có lỗi. Ở đến phu quân của mình thì không gì, bà ta phải xem như là ta phải nhường bước, ta phải chứng minh sự thật của mình. Bởi vì nếu như bà ta ra thì bà ta nghĩ rằng là bà ta có cái lỗi, hay là bà ta có một cái khuyết điểm gì đó mà bây giờ cần coi như là phải khiêm nhường, hay là cần phải lui một bước, và bà ta cứ khăng khăng. Thì ở đây cũng chính là cái kiến cách mà sai lầm của bà ta thì cũng vẫn không là lạ, bởi vì lúc đó bà ta vẫn còn là một nữ nhân phàm phu, tuy là ở vai hoàng hậu nhưng cũng là người phàm phu. Chúng ta nhớ như vậy, cũng là một người phàm phu thôi. Dạ. Thì sau khi Đức Phật ngài biết được cái tâm của bà một cách tường tận, thì ở đây là cái gì? Bà nắm được, Đức Phật ngài nắm được cái cảm xúc, cái cảm thọ trong lòng bà ta. Đó là cái cảm thọ ái rất là lớn. Mà cái ái đó nếu như mà ngăn lại thì nó sẽ vỡ bờ, nó sẽ tức nước vỡ bờ. Và vì vậy cho nên Đức Phật ngài vẫn xuôi theo cái dòng nước đó. Và chính ngài đã khẳng định ngài đã đoạn tận cái sự sanh tử, cái sự ái luyến ở trong cuộc đời. Những cái sự thường tình, những cái tình thường tình này ngài không còn vấp phải. Một chút dư sốc của phiền não ta còn không còn. Kính thưa quý vị, cho nên Đức Phật ngài có cái sự từ bi hết sức lớn. Và cũng là cái lý và tình gửi trao lại cho Yasodhara một cái đặc ân, một cái đặc biệt người khác không thể nào có được. Chúng ta nhớ lại cái truyền của Kanha, cái chuyện của Yasodhara, Kanha Chali. Cuối cùng bố thí con và cho luôn cả vợ, thì ngài mới nói, hình như lúc đó bà nhớ là tên là Sunari hay gì quên, hãy vì Như Lai, hãy vì ta cầu đạo giải thoát, những gì ta cần mong nàng cũng hiểu và nàng chấp nhận. Tức là lót đường cho Đức Bồ Tát tạo pháp độ. Và trong nhiều kiếp, trong nhiều kiếp, lúc nào sinh ra cũng vậy, cũng hầu kề, hầu cận bên ngài. Đúng gọi là nâng khăn, đúng gọi là quả thật nâng khăn sửa túi. Và là một vai trò của một người vợ hết sức là đặc biệt, hết sức là đầy đủ. Và cho tới ngày kiếp cuối cùng cũng là thế. Trong bao nhiêu vương tôn công tử thi đấu để chọn Yasodhara làm vợ, thì chỉ có Siddhartha mới đủ khả năng chinh phục trái tim của Yasodhara. Còn tất cả những vương tôn công tử khác, ngay cả lúc đó có Đề Bà Đạt Đa, cũng không làm bà ta có thể rung chuyển được. Mà chỉ có Tất Đạt Đa, chỉ có Thái Tử, lúc đó ngày còn là Thái Tử. Dạ. Thì kính thưa quý vị, chúng ta nói về cái tình, tình của thở xa xưa cho tới tình liên hệ tình đến hiện tại, và cái tình của Đức Phật ngài gửi tới cho Yasodhara. Bởi ngài biết hết tâm tư, chúng tôi xin nhắc lại, biết hết tâm tư. Nếu như cản ngăn thời bà ta sẽ không thể nào nghe pháp được, và có lúc cảm thấy bị xúc phạm, mà cảm thấy bị buồn, mà cảm thấy bị chơi vơi, và cảm thấy bây giờ bà ta không thể nào mà ngồi nghe được. Chúng ta nhớ có một lần có một bà la môn trên đường đến để đảnh lễ Phật, và đi đường xa đói vô cùng, thì lúc đó đi đến gặp Đức Phật, thì Đức Phật ngài bảo ngài đang xem có còn vật thực gì đó đem cho cái bà la môn này ăn xong đi. Sau khi ăn xong, vị ấy không bị cảm giác đau khổ, cảm thọ khổ vì đói, thời sẽ đủ, không có bị thời lúc đó không có bị phiền dịch, không có bị cái cơn đối khác mà nó hoành hành. Thì cái thú vị khi như vậy thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật này hiểu một cách hết sức là tốt đẹp ở cái gì, ở cái giá trị của tâm tư con người. Ngài đi đến đó ngài thuyết pháp, ngài đi đến đó ngài dạy đạo, ngài đến đó ngài làm một cái việc gì thì lúc đó Đức Phật ngài hiểu biết được cái duyên, hiểu biết được cái sự của chính người đó. Và trên con đường về các Tỳ La Vệ ngày hôm nay là để độ quyến thuộc, trong đó chắc chắn rằng phải có Yasodhara, Yasodhara. Thì kính thưa quý vị, ở đây chính là ngài giữa lý và tình, giữa sự và lý, ngài đã vận dụng một cách hết sức là triệt để và hết sức là tốt đẹp. Cho nên lập tức ngài dẫn cái đạo lộ vô sanh cho bà Yasodhara. Từ từ cái cửa vô sanh nó mở. Chứ nếu như ngài làm ngược lại thì nó là cái vấn đề khác rồi. Ở đó chúng ta thấy cái lòng bi của ngài nó quá lớn. Nó thật sự là to, to lớn. Nhưng cái thưa quý vị, cái đó chính Phật ngài làm được. Chứ chúng ta đừng có bị phàm phu mà chúng ta nói rằng bây giờ chúng ta về chúng ta có những một số người mà đi tu nghĩ rằng bây giờ mình về mình tế độ cho vợ mình hay là những người con chúng ta về chúng ta sẽ tế độ cho cha cho mẹ mình vân vân, thì chúng ta cũng phải biết, phải nắm vững cái lý và tình, phải biết vững lý và sự thì chúng ta mới giải quyết được. Còn không thì chúng ta giải quyết nó rơi vào một, chẳng những nó không tốt đẹp mà nó càng rối thêm. Quý vị biết các sư khi mà đi tu về đó, gặp những cái người cô dù cô cậu chú gì gì đó thì hoàn toàn không cho mình làm thầy sư gì cả. Họ cho rằng mình là cháu họ, mình là người dưới của họ. Chúng tôi có một cái người cậu bà con nói với chúng tôi nghe tới cười. Tao không biết mày là sư thầy ai, nhưng mày là cháu tao. Tao kêu mày, chứ tao không kêu sư thầy. Thì nếu như mà chúng ta hay là người khác cảm thấy nó không được nói như vậy là tội, nói như vậy là không được, thì thôi, ông cậu của chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đón nhận như vậy. Mà người ta cho rằng là tại sao như vậy, nó là cháu tao mà tại sao mà tao nói không được là sao, thì quả thật cái thường kiến, cái sự chấp nhất của họ là như vậy rồi. Hay là quý vị biết, nhiều khi các sư các thầy nhỏ tuổi gặp những cái người lớn tuổi, đáng tuổi cha chú hay là tuổi ông bà, thì họ xem mình như là một người nhỏ. Mà nếu như lúc đó chúng ta không biết cách chuyển hóa, không biết cách tức là xử lý tình huống này, thì là chúng ta không biết cách dung hợp, đúng rồi, nhận được chính xác của dung hợp, thì chúng ta sẽ chẳng những họ không chấp nhận mà chúng ta không thể nào nhẹ nhàng. Lúc đó chúng ta đừng có nghĩ tới cái chuyện người ta nói xúc phạm mình hay là cái gì cả, mà chúng ta cứ đón nghe. Và trên cái tình đó, để người ta có thể tiếp xúc lại gần mình, để người ta có thể đến gần tới với mình, và từ chỗ đó từ từ mình sẽ biết chia được, rồi từ từ mình mới có một tâm tình hiển nhân với nhau được, tâm tình trao đổi với nhau được. Ở đây chính là cái gì, những cái nghi thức, những cái nghi lễ, những cái điều kiện chúng ta nên hạn chế. Và kính thưa quý vị, nó có cái vai trò mà tế độ, cái vai trò giảng thuyết, cái vai trò mà tu tập hay là làm đạo, vì em phải biết hoàn cảnh, vì em phải biết cái điều kiện, vì em phải biết được cái tâm lý của người mà mình muốn nói tới nó ra sao, nó như thế nào, thì mong là sẽ tốt đẹp. Chứ nếu như trường hợp mà chúng ta cứ khăng khăng ta phải như thế này, ta phải như thế kia là chết. Thí dụ như những người họ có một cái sự học cao hiểu rộng, họ có một cái quyền chứ không có cái quyền thế, cho đi đến chùa cho nghĩ rằng họ đã thở lại Phật là tốt, chứ không cần lễ lại sư thầy nào cả. Phải đừng nói như tinh thần thế thường, nhất bái trụ trì mới gì bái Phật tổ, không phải là ông trụ trì hơn Phật, không phải là ông trụ trì hơn Phật, không đúng. Nhưng sao, Vị đồ đề này sau khi mới tiếp đón hỏi họ xong xuôi và trước hay hoặc là lúc đó, vị đồ đề này mới hướng dẫn vào đảnh lễ Phật. Và đó tức là tỏ cái sự tôn trọng, tỏ một cái sự kính nhường một cách tuyệt đối. Thì chúng ta thấy, nếu như họ đi đến mà chúng ta phải bắt lỗi cái điều này, bắt lỗi cái điều kia là rất là kẹt. Ít nhất họ cũng khởi lên một cái thiện tâm cũng là tốt đẹp rồi. Còn hơn là những ác tâm, họ không đi đến chùa, không có lễ Phật, không có, có thấp hơn. Nếu như họ không tu được thì họ cũng thấp hơn Phật được. Thì đứng từ cái nhìn, quý vị thấy như vậy là quá tốt đẹp, như vậy là quá là đầy đủ. Và chúng ta từ từ mưa dầm thì mới thấm đất. Và chúng ta biết xử lý những cái tình huống, những cái chuyển hóa, từ chỗ đó nó mới đưa đến cái kết quả tốt đẹp được. Bằng ngược lại, nếu như chúng ta không biết cách xử lý thời, chẳng những không tốt đẹp, chẳng những không đạt được như ý, mà nó lại là gây nên một cái sự nguy hiểm. Khi chúng ta nghe tự nhiên cái vị thầy hay vị sư mà mình tôn kính, tự nhiên bây giờ nghe một người nào đó không biết thân thuộc gì đó mà kêu mày, kêu tao, kêu con, rồi tao nói một cách tức là trịnh thượng nó một cách tức là rất là lạ, thì chúng ta cảm thấy khó chịu. Thì chúng ta cũng phải biết là tùy theo cái tình huống, tùy theo cái điều kiện. Và ở đây chính là cái gì? Đây là một điều mà chúng ta cần phải có một cái sự xử lý. Hay hoặc là chúng ta cho rằng các sư phải như thế này, các sư phải như thế kia, thì tất cả hoàn cảnh để chúng ta hiểu biết pháp luật, để chúng ta gìn giữ, để chúng ta tạo điều kiện tốt cho chư tăng. Nhưng không phải lúc nào cái điều kiện đó nó cũng là như vậy, mà chúng ta phải tùy cơ, tùy cái cơ duyên, tùy cái bối cảnh, tùy cái hoàn cảnh, nhưng cũng đừng nên quá lạm dụng nó. Nhưng chúng ta phải xử lý trong một cái sự trí tuệ, trong một cái sự đẹp, thì như vậy thì quả chắc nó sẽ được an và càng an. Kính thưa quý vị, cái lý và tình mà Đức Phật gửi trao cho đời, ở trong đó cũng có quyến thuộc, ở trong đó cũng có những người đã có nhân duyên, đã có một cái sự kết duyên, đã có một cái sự gặp gỡ đối với chính Ngài. Chúng ta nói như vậy rồi chúng ta mới cảm thấy rằng Đức Phật của chúng ta nó tuyệt vời ở chỗ nào. Bởi vì Ngài không loại trừ một ai, mà khi người đó hữu duyên với chính Ngài thì dầu cho là thành thị hay là chốn xa xôi làng mạc, thôn quê xẻo lánh, những ai hữu duyên với Ngài, Ngài sẽ tế độ ở mọi hoàn cảnh. Có những người đi đến Ngài độ, những người đó người ta kính trọng từ đầu, từ ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Có những người đi đến Ngài thuyết giáo, trước nhất là họ phỉ báng Ngài, họ nguyền rủa Ngài, vân vân, và sau đó họ mới quy phục Ngài. Thì cũng kính lễ sư phụ thì sư mới vừa cũng làm vào trong. Chúng ta thấy cái sự đặc biệt ở chỗ đó, tức là cái gì? Chính là cái gì? Cái tình huống họ không vừa lòng với chính Ngài, Ngài cũng chấp nhận, cũng nghe. Và người ta tán thán Ngài, Ngài cũng nghe. Cả hai trạng thái nghe này, tâm của Ngài không có cái gì là khó chịu cả. Bởi vì Đức Phật Ngài đã diệt tận những cái phiền não rồi. Và vì cái duyên mà gặp nó phải là vậy, cho nên Ngài hiểu. Thì có thể kính thưa quý vị, Bà Gia Sô, Bà Gia Dũng Đà La mà khởi lên những cái tâm ý, những cái tâm tình mà xuyên suốt cái thời gian dài, cái nỗi nhớ thương đó, cái ái luyến đó, thì Ngài cũng hiểu. Nhưng Ngài hiểu một cách tường tận. Thì như chúng tôi đã nói, thì chính đây chính là cái giá trị từ bi, một cái giá trị điều ngự Purisadama Sarathi của Đức Phật hết sức tuyệt vời. Tình huống nào Ngài xử lý theo cái duyên, theo cái sự đó, chứ không phải là cứng nhắc như chúng ta, như chúng ta xử lý. Bởi cho nên ở đây mới thấy rằng cái trí tuệ của chính Ngài và cái sự từ bi của Ngài chính là cái gì? Những ai hữu duyên với chính Ngài thì không so một người. Cái lý do gì mà tại sao mà Đức Phật Ngài Ngài Niết Bàn, trong khi Ngài có thể có tứ thần túc, có thể sống muôn kiếp ngàn kiếp, nhưng thứ nhất là Ngài thuyết về cái lý vô thường, mà thứ hai nữa không còn chúng sinh nào hữu duyên với chính Ngài nữa, hữu duyên mà trực tiếp Ngài thái độ những gì bắt đầu cho đời, gửi lại cho đời, giúp ích cho đời, mà mang tính tự thân Ngài thì Ngài đã gửi hết. Và khi mà Ngài thực hiện thì khi đó Ngài biết rằng sau khi Ngài thực hiện thì cũng có những người đệ tử của Ngài thay Ngài xử lý được. Đây là những cái sự hữu duyên về về sau. Một cái điều đặc biệt chúng ta thấy cái phần Ngài làm việc cái gì cũng tình lý rõ ràng lắm quý vị. Tại sao mà Ngài Xá Lợi Phất lẽ ra phải là đến để Đức Phật Ngài tế độ, nhưng không phải là Ngài A Sa Chí, cái đó là duyên tiền thân với nhau. Dạ, Ngài A Sa Chí lại là thầy của Ngài Xá Lợi Phất, một vị tướng quân chánh pháp mà chỉ nói một cái câu, dạy cho một câu kệ hết sức là ngắn gọn, nhưng bằng trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất Ngài hiểu. Và cũng vậy, chúng ta thấy có những lần để dùng cái thần thông để thu phục con rồng chúa nó đâu bắt nó đá, Đức Phật Ngài có thể làm được, nhưng Ngài không làm. Ngài bảo Ngài một kiện liên, thế Ngài một kiện liên sức tận xuất hiện là con rồng đó nó sợ và nó tâm phục khẩu phục ngay. Nếu như Đức Phật Ngài xử lý tình huống đó thì có thể nó con rồng chúa nó đâu bắt nó sợ, nhưng nó không, cái tâm nó không phục, bởi vì đã ân oán tiền thân với nhau rồi, cũng như duyên tiền thân với nhau rồi. Dạ. Thì chúng ta thấy Ngài có một cái hay và có một cái trí tuệ đặc biệt chỗ này. Và việc gì mà bậc chánh đẳng chánh giác làm cũng là hoàn thiện ở đồng đầu, ở giữa, đoạn cuối. Những lời nói của Ngài nói ra cũng sơ thiện, hậu trung thiện và hậu thiện, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, một cách vững chắc, một cách đầy đủ và không có thể đổi khác được, bởi vì chính Ngài hiểu được căn cơ của chúng sinh. Họ cần những, họ thêm, cần thêm những cái món ăn gì cho cái gia vị gì ở trong đầu, ở trong cái pháp độ của chính họ. Và Ngài khai thị chỗ đó là họ sẽ được tốt đẹp, họ sẽ chứng đạt ngay. Cho nên chúng ta thấy tại sao mà khi nghe Phật thuyết pháp chỉ một câu kinh, một tiếng kệ, người ta sẽ đắc đạo. Mà tại sao chúng ta nghe nhiều câu kinh, câu kệ, tại sao chúng ta chưa đắc đạo? Bởi vì chúng ta chưa có đủ cái duyên lành. Và vì vậy cho nên một cách tổng quát, có đôi khi vì chưa tăng giảng thuyết một cách tổng quát và chúng ta nhận được cái nơi nào đó nhận, không được nhận được thì tùy. Và chúng tôi cũng nói thêm một cái duyên. Ngày hôm nay chúng tôi nói những người hữu duyên, những người đó sẽ nghe được, những người hữu duyên không nghe được. Ngay cả như sư phụ Từ Siêu, Từ Tuệ Hiện Đẳng, các vị lớn, các vị thầy nói, mà những người đó hữu duyên sẽ không nói được. Mà có thể một vị sư nào đó mới lên trên rung thuyết giảng thôi, mà có một người Phật tử nào đó hữu duyên với vị đó, có cái duyên là tiền thân là thầy là trò nhau, sẽ hiểu nhau, thì cái duyên này kính thưa vị nó rất là lớn. Mà Đức Phật hiểu biết được cái duyên đó. Cho nên chúng ta thấy Ngài nói với Ngài Xá Lợi Phất và Ngài một kiện liên này, cứ để mọi việc diễn biến, là hiểu biết được rõ ràng cái tâm tư của bà Di Đà La. Và kính thưa quý vị, sau khi mà bà Di Đà La bà đã được thỏa ước và chính Ngài để mở cửa vô sanh cho chính bà, sau đó bà ta sau khi mà Đức Vua Tịnh Phạn Vương thực diện thì bà ta bắt đầu bà ta đi tu, gia nhập vào một lý đoàn. Và bà ta sau đó bà ta chứng đắc thánh quả, và đặc biệt bà ta có một cái, ở trong chú giải về rằng là bà ta có một túc mạng thông đệ nhất. Chúng ta nhớ có một túc mạng thông, túc mạng đây tức là túc đây tức là trước đó, tức là biết được cái tiền kiếp nhiều nhất trong tất cả mọi người ngoại trừ Phật và các vị đệ nhất của vị thần đệ nhất về túc mạng thông. Thì bà là đệ nhất về lĩnh vực Túc Mạng Thông ở bên đây, bà ta biết được cái căn cơ của bà và của chúng sinh đặc biệt. Và cái tu thì bởi vì sao thì bởi vì ngài, bởi vì bà đã theo Phật từ từ độ luân hồi cho tới bây giờ rồi, cho nên một cái điều đặc biệt cuối cùng của chính bà là như thế, bà đã chứng đắc được Túc Mạng Thông. Cho nên khi chúng ta thấy như vậy, chúng ta mới thật sự là kính thương, kính và thương, và tâm phục khẩu phục, và kính nhường Đức Phật ở mọi mọi giai đoạn, ở mọi mọi thời, ở mọi mọi lúc, ở mọi mọi nơi. Những gì mà ngày hôm nay xuất hiện là Đức Phật ngài biết trước. Những gì mà ngày hôm nay mà chúng ta thấy như là ngài dạy rằng là sau khi Như Lai viên tịch sẽ có một số người nói đây là lời dạy của Như Lai, các người đừng dội tin, cũng đừng dội bỏ, dẫu cho lời nói đó là của các vị trưởng lão, các vị tuân túc cao lớn hạ đa văn mẫn túc, nhưng các ngươi nghe đừng vội tin, cũng đừng vội bỏ, mà hãy thực hành. Thấy đó mang đến an lạc, mang đến tốt đẹp thì đó chính là lời của Như Lai. Còn thấy đưa đến mà thiện pháp nó không tăng trưởng, ác pháp tăng trưởng, thì đây cũng chính là không phải là giải của Như Lai, là ngài đã có một cái sự nhìn thấu, nhìn lớn và nhìn rộng một cách hết sức là đầy đủ. Từ chỗ đó chúng ta thấy cái sự ra đi của chính ngài là một sự ra đi mất mát lớn cho tất cả chúng ta. Nhưng quả thật thì chúng ta cho là mất mát đó, khi còn ngài thì chúng ta vô phải đảnh lễ cúng dường, nghe pháp nghe đạo. Nhưng quả thật chúng ta cũng không có hữu duyên để mà được đón nhận từ nơi kim ngôn khẩu từ, những cái lời vàng ngọc, những cái lời châu báu Phật ngôn mà từ Phật ngài giảng thuyết được. Bởi vì chúng ta cái duyên lành của chúng ta nó quá mỏng, mà nghiệp ác của chúng ta, nghiệp bất hồi của chúng ta nó quá dày, bởi cho nên chúng ta phải cố gắng, chúng ta thực hành nhiều cái thiện sự, thực hành nhiều cái phật đồ ba la mật để chúng ta mới hầu mà gần kề được cái Phật đạo. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay nói về cái lý và tình ở trong cái giáo trình Phật pháp Bố Thí Tham Mát, xuyên qua sự trở về các tỷ la vệ, thành các tỷ la vệ, và xuyên qua cái giai thoại của bà Già Xuất Nha Sô Tha Ra. Xin có đôi điều hiểu biết trình bày như vậy, chắc chắn rằng sẽ có nhiều điều thiếu sót, kính trên chưa tôn đức, chưa tôn đức tăng chỉ giáo và tha thứ, cũng như mong toàn thể cho Phật tử hoàn thiện cho. Tính chấm dứt cái thời gian trước nơi đây, xin kính chân Phật Phật lành đến từ đây đến tất cả đại chúng tôi, các vị chư thiên hộ trì chân pháp, đến Phật lành đến chưa tôn đức tăng, quý tôn nữ cùng chư vị Phật tử hiện diện trong đông, mong tất cả đều được an lạc, đều được tu tập tân hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dạ, sa thú. Con xin kính tri ân đại đức Tự Quyền đã thuyết giảng thật pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Từ Siêu, đại đức Tự Quyền, đại đức Pháp Cương, cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con không biết. Kính chào quý tôn nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua cái thời giảng vừa rồi của đại đức Đại Quyền, giờ đây thì chúng ta tiếp tục với phần thảo luận. Ngày hôm nay thì con kính bạch sư phụ Thế Siêu, con không thấy vị giảng sư nào nữa hết. chỉ có sư phụ và đệ tử quyền. Do vậy thì câu thảo luận trước tiên này thì con xin được thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận giùm. Ở đây thì con muốn nêu lên cái vấn đề này. Con muốn hỏi rằng là tại sao con đọc thấy ở trong luật là cái người nữ không có được đụng đến cái người của chị Tăng. Vậy thì sao ở trong cái trường hợp này á, thì Gia Du Đà La là một cái người nữ nhân, và Đức Phật thì lúc đó thì Đức Phật phải đi vào phòng của Gia Du Đà La, và sau đó Gia Du Đà La đã đảnh lễ, hai tay úp lên hai bàn chân của Đức Phật. Vậy thì ở trong cái vấn đề này thì thỉnh sư phụ Quan Hỷ giải thích giùm cái vấn đề này tại sao. Con không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con không, tại vì con thấy nét cũng rất là trục trặc. Dạ, con kính thỉnh sư phụ Quan Hỷ giải thích giùm điều này. Nam mô Bụt Đà Dạ.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Tôi chào quý đạo hữu Phật tử. Xin cảm ơn quý vị đã nghe rõ. Vì vấn đề này, để Đức Pháp Tính hỏi cũng rất hay. Bởi vì cần phải được giải thích rõ ràng, nếu không thì đối với một số người mà họ không có niềm tin Đức Phật, họ không có hiểu biết Phật pháp, mà họ cố tình bôi nhọ hay là xuyên tạc, thì trường hợp này chỉ có hại cho họ thôi. Nhưng mà những người có niềm tin thì cũng cần nên biết tại sao cái trường hợp đó như vậy. Ở đây thưa quý vị, trong cái bài học này có 3 điểm mà chúng ta đang chú ý. Thứ nhất là để khai thị cho chúng sanh. Để khai thị chúng sanh, Đức Phật Ngài có phương pháp thích hợp cho từng người. Thứ hai là lý trí, mặc dù tốt cho sự lãnh hội Phật pháp, nhưng cũng phải nói đến yếu tố cảm xúc. Thứ ba là lòng từ bi, hóa giải được nhiều phức cảm của chúng sanh. Ở đây giải thích từng điều đó, thì khi mà chúng ta nói đến Đức Phật này dùng cái phương cách thích hợp cho từng người đó, chúng ta đừng nghĩ rằng và đừng có bắt chước, trong khi chúng ta chưa phải là Phật thì chúng ta đừng có dùng cái phương cách mà bây giờ có một số người họ nói là phương tiện, dùng phương tiện để hóa độ chúng sanh, rồi là dùng phương tiện cái người mà thiện xảo, dùng phương tiện kosala apayat kosala, người mà thiện xảo như vậy thì chỉ có Đức Phật mới là thiện xảo. Còn khi mà chúng ta ở phàm phu, trí tuệ không có nhiều, phiền não thì chưa có dứt sạch, chúng ta chưa dứt được điều nào hết, nhưng mà hễ mỗi chút mà chúng ta bắt chước Ngài đi dùng cái phương tiện, thì trong trường hợp đó nó phản tác dụng. chúng ta đừng có thấy rằng trong một lần Đức Thế Tôn ngài đi đến một ngôi làng, lúc đó có hai vợ chồng của người Bà La Môn và cả hai ông bà. Vừa gặp Đức Phật thì hai ông bà đã mừng rỡ, đã rối rít và nói rằng đã lâu rồi sao con không đến thăm cha mẹ, cha mẹ rất nhớ con, vân vân. Lúc đó Đức Phật thì im lặng, ngài không có sự phản bác cái vấn đề đó. Thì hai ông bà nói một hồi mới thỉnh ngài, mời ngài vào nhà. Đức Thế Tôn cũng đi theo, và khi đã ngồi yên rồi để cho hai ông bà nói chuyện, Đức Thế Tôn ngài bày tỏ cái thâm tình, rồi ngài thuyết pháp độ cho hai ông bà chứng quả tu đầu quật. Khi trở về, các vị tỳ kheo bạch hỏi Đức Phật, hai ông bà đã ngộ nhận Đức Thế Tôn là con của hai ông bà. Vậy Đức sau Đức Thế Tôn ngài biết mà ngài vẫn mặc nhiên chấp nhận, như vậy có nguyên nhân gì chăng? Thì các vị thảo luận đến đó, Đức Phật ngài đi đến, ngài nghe xong cái câu chuyện, ngài bảo rằng này chưa tỳ kheo, thở xa xưa đã có những cái thời gian hai ông bà này từng là cha là mẹ của Như Lai, trải qua khoảng 500 kiếp sống như vậy, cho nên cái tình phụ tử, tình mẫu tử nó đã kháng khích và tiềm ẩn ở trong tâm khảm. Thế cho nên bây giờ khi gặp lại thì hai ông bà có cảm, có cái cảm tính đó, có cảm tình đó. Nhưng mà vì Như Lai thấy ông bà có duyên lành đắc đạo quả, nếu mà Như Lai từ chối cái sự biểu lộ thâm tình đó và cải chính lại thì làm cho hai ông bà sẽ ngượng, và cái việc mà thuyết pháp để tiếp độ cho hai ông bà không phải là, không phải là dễ. Còn khi mà ngài mặc nhiên chấp nhận theo cái tình cảm trong quá khứ để cho hai ông bà có cái cảm giác gần gũi với Đức Phật và sẵn sàng nghe những gì mà Đức Phật ngài nói, giống như sẵn sàng nghe những gì con trai mình nói. Do vậy khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp đúng theo cái trình độ căn cơ thì hai ông bà chứng quả tu đà quần. Còn trường hợp này, thưa quý vị, Đức Phật này cũng có phương pháp. Bởi vì ngay cái kiếp sống cuối cùng đó, trong cái đời sống hiện tại cuối cùng, khi ngài còn là một vị thái tử thì ngài đã kết hôn với công chúa Dơ Du Đà La, nghĩa phu thê mặn nồng trong suốt 13 năm. Rồi đột ngột ngài từ biệt ra đi không một lời từ giả, thì do nó kết thúc duyên ở trong quá khứ, Dơ Du Đà La vẫn ẩn nhẫn mặc dù rất đau buồn, nhưng mà bà từ đó nghĩ rằng chồng của mình đã đi xuất gia làm một việc, nay ta không có còn cái gì ở trên đời này để nương tựa, cho nên cũng bắt chước sống theo cái hạnh sa môn, mặc y màu nâu sầm, từ bỏ mọi sự trang điểm của một công nương, một mệnh phụ, và lúc nào cũng trầm tư mặc tưởng để suy niệm về cuộc đời phù du giả tạm. Cứ như thế lần lượt thời gian trôi qua, 6 năm cho đến năm thứ 7 thì Ngài mới trở về. Thì quý vị có thể tưởng tượng được là bao nhiêu năm xa cách đó mà bây giờ gặp lại thì mừng mừng tủi tủi. Mà nàng Yayodhara lúc bây giờ còn là phàm phu, mặc dù rất chung tình với Ngài, nhưng mà về một cái khía cạnh nào đó, cái bản tính của nữ nhân đó, cảm thấy vừa tủi thân mà vừa cảm thấy mừng rỡ. Nhưng mà chắc có lẽ là đau khổ vì tủi thân nhiều hơn. Đức Phật này đọc được tư tưởng này và Ngài biết rõ là nàng suy nghĩ, nếu mà ta còn có một cái đức hạnh nào đó thì Đức Thế Tôn sẽ đi đến đây, lúc đó ta sẽ đảnh lễ Ngài. Đức Thế Tôn Ngài biết được nếu như mà Ngài giống như Ngài trị tình vậy đó, Ngài ngồi ở hoàng cung, Ngài ngồi ở hoàng cung và chờ đợi. Nếu mà chờ đợi không được rồi cái Ngài bỏ ra về tại chùa Nikrutha thì chắc có lẽ là nàng bị uất ức bể tim và chết. Thì như vậy cái công cuộc xuất gia của Ngài đó, Ngài nghĩ rằng để tiếp độ chúng sanh và tiếp độ quyến thuộc những người đã từng theo chân của Ngài trong từ đời quá khứ luân hồi sanh tử, giúp cho Ngài tạo nhiều pháp bánh mật, như là lúc mà Yayodhara là công chúa Matri hoàng, và đi theo hoàng tử Vesantara là tiền thân của Đức Phật đó. Nàng hả, một khi mà hoàng tử Vesantara mà phát đại nguyện bố thí vợ bố thí con thì chính nàng Matri đã chấp nhận để làm cái vật thí cho hoàn thành cái tâm nguyện của Bồ Tát Vesantara. Và trong nhiều đời sống trong quá khứ, quý vị ở trong kinh Bổn Sanh kể lại rằng nàng Yayodhara đã cùng một khuynh hướng và quan hỷ hợp tác kết hợp với Bồ Tát để mà làm thiện sự Ba La Mật. Một người như vậy là một người, một nữ nhân đặc biệt ở trong cuộc đời của Đức Phật. Và nếu mà Đức Thế Tôn không vì lòng bi mẫn mà Ngài đi đến thì nàng sẽ bể tim mà chết. Như vậy thì Ngài đã phụ lòng người mà đã chung thủy và tạo điều kiện cho Ngài tu tập Pháp Ba La Mật từ trong đời quá khứ. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn Ngài phải đi đến. Và khi Ngài sắp sửa đi đến thì Ngài biết rằng nàng Yayodhara, công chúa Yayodhara sẽ phải khổ sở, tức tưởi. Và ngay trong lúc đó thì nàng sẽ có một cái hành động là quỳ xuống ấp chân lên, ấp mặt trên đôi bàn chân của Đức Phật để bày tỏ lòng thương kính, thương nhớ mới hả lòng được. Cho nên Đức Phật Ngài đi trao bát do vua Tịnh Phạn cho vua cha, đi theo Ngài cùng với hai vị đại đệ tử là Ngài Mục Liên và Ngài Xá Lợi Phất. Đức Thế Tôn Ngài có dặn rằng: này Sariputta, này Moggallana, Như Lai đã tâm đã dứt trừ khỏi các lậu hoặc phiền não, không còn có sự rung động bởi do ái dục nữa. Cho nên khi mà đi vào trong hậu cung, nếu như công nương Yayodhara muốn đảnh lễ theo cái kiểu cách nào tùy ý nào, đừng có ngăn cản. Mặc dù là thân nữ nhân chạm đến thân của vị chánh đẳng giác, đó là một điều không thể được ở trong bên ngoài, nhưng mà riêng đối với nàng Yayodhara là một người nữ độc nhất, duy nhất có thể chạm vào thân của Đức Phật. Và Đức Phật Ngài đã cho phép. Chỉ có như vậy thì mới cứu lấy cái sự sống của nàng, và nàng sẵn sàng để nghe Đức Phật thuyết pháp sau khi nàng đã vơi bớt sầu muộn, sầu thương nỗi nhớ. Thì thưa quý vị, ngài dặn tôn giả Tế Lợi Phất và tôn giả Mục Liên cứ để yên cho nàng. Và quả thật khi Đức Thế Tôn vào trong nội phòng, ngài ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, thì lúc đó nàng công nương Gia Du Đà La cùng với các phi tần bước ra để đảnh lễ chào Đức Phật. Thì nàng đã òa khóc và sập dưới chân của Đức Phật và làm hành động như vậy. Đức Thế Tôn để cho nàng khóc thật nhiều và vơi đi nước mắt sầu thương trong 7 năm trời. Khi cái số lệ đã cạn rồi, lúc bây giờ nàng mới bừng tỉnh lại và bày tỏ cái sự quan hỷ với Đức Phật. Thì ngay bây giờ Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp cho nàng nghe. Ngài kể lại cái chuyện tiền thân để ca tụng cái công hạnh của nàng ở trong quá khứ đã giúp đỡ cho ngài thực hành Ba La Mật, và nàng cũng với cái hạnh nguyện như thế nào như thế nào. Nàng nghe như vậy nàng quan hỷ xúc động và nàng chứng quả Tu Đà Hoàn. Cho đến khi mà Di Mẫu Phi Sát kia Pachapati Mahapachapati Gotami đi xuất gia Tỳ Kheo Ni, thì lúc đó nàng Yasodhara, tức là nàng Yasodhara cũng đi xuất gia và trở thành vị A-la-hán. Ở đây trong trường hợp này chúng ta thấy rõ ba cái sự kiện, là tùy theo người mà Đức Thế Tôn ngài có cái phương cách thích hợp để giáo hóa họ. Trong trường hợp này nếu mà ngài không làm như vậy, ngài không cho phép như vậy đó, thì nàng sẽ bể tim mà chết, thì nàng sẽ không bao giờ chứng được quả vị Tu Đà Hoàn A-la-hán ngay trong kiếp sống hiện tại. Thứ hai nữa là có những trường hợp lý trí, mặc dù lý trí là yếu tố để thâm hiểu Phật pháp, nhưng mà cái yếu tố cảm xúc, yếu tố đó cũng không phải là nhẹ đâu thưa quý vị. Một khi mà con người bị cái sợi dây nịch ái nó chi phối, hay là sân hận nó chi phối, thì lúc bây giờ lý trí mất hết. Và do đó cho nên nếu muốn cứu lấy cái lý trí để thấm hiểu Phật pháp cho người đó, thì Đức Phật ngài phải cho họ thỏa mãn cái cảm xúc đó. Như quý vị biết rằng, khi mà Đức Phật ngài ngự đến hang động, đến cái động của dạ xoa A-la-quá-cá, một con dạ xoa rất là hung dữ, hung tàn, ngỗ ngược. Bây giờ nếu mà còn cái tâm sân hận như vậy đó, tâm nóng nảy như vậy thì lý trí nó không có. Cho nên Đức Phật ngài vào ngồi đó, dạ xoa đi, dạ xoa là tức giận, tại sao mai ngồi trên chỗ ngồi của mình, mới đuổi Đức Phật ra. Lúc bây giờ Đức Phật ngài đi ra như là một người rất là ngoan ngoãn. Ngài bảo rằng nếu không cho thì ta đi ra. Khi mà ngài động thì dạ so la quốc cá thôi này sa môn hãy đi vào. Bây giờ Đức Phật gần như ngoan ngoãn. Rồi ngài vào rồi nó lại đuổi ra, ngài cũng đi ra. Rồi mời vào, ngài cũng mời vào. Khiến cho dạ so la quốc cá lúc bây giờ cái trạng thái tâm mà cái cảm xúc sân hận lúc ban đầu đó không còn nữa. Và dạ so la quá cá cảm thấy sa môn này là một người rất là dễ thương, rất là dễ dạy. Cho nên cái cảm xúc mà sân hận đó nó mất đi cái nhiệt độ, nó giảm đi cái nhiệt độ. Và cho đến lần thứ ba thì dạ so a la quá cá muốn thử lại lần chót, mới bảo Đức Phật đi ra. Lúc bây giờ Đức Phật bảo rằng Bây giờ Như Lai không có đi đâu hết. Như Lai cứ ngồi đây, ngươi muốn gì thì làm. Thì dạ, xoa là có cá. Nói rằng nếu mà ngài, nếu mà Sa Môn không đi ra đó, ta nổi giận, ta nắm chân, hai chân của ngươi, móc tim của ngươi và quăng xuống biển cả. Thì Đức Thế Tôn bảo rằng, Như Lai chưa thấy có một người nào trên thế gian này có thể mà giết một vị chánh đẳng chánh giác được như thế. Một vị chánh đẳng giác không thể chết bằng cách là do người khác hãm hại được. Thì dạ, sẽ chuyển qua một cái kế hoạch khác. Bây giờ nếu như vậy thì ta sẽ hỏi Sa Môn những câu hỏi, nếu Sa Môn trả lời được thì ta sẽ hoan hỷ, còn nếu không thì ta sẽ có biện pháp khác. Đức Thế Tôn nói, nếu muốn thì ngươi hãy hỏi đi. Lúc bây giờ dạy những cái câu hỏi mà ở trong quá khứ cha mẹ của Alokoka đã từng nghe Đức Phật nói nhưng mà không nhớ được những cái câu trả lời, mới đem những câu hỏi của Đức Phật. Thì Đức Phật này cho xong cả. Là có cá đắp, con cũng bày tỏ cái sự trọng Đức Phật, trọng giáo pháp, kính trọng chư tăng. Đức Phật có phương pháp, mà cái phương pháp đó ngài biết, mặc dù lý trí là yếu tố quan trọng để thấu hiểu Phật pháp, nhưng mà yếu tố lý trí đó nó còn bị che chắn bởi cái yếu tố cảm xúc. Bây giờ phải giải tỏa cái cảm xúc đó thì mới được. Cũng giống như một người thầy thuốc, một bác sĩ trị bệnh, thì phải biết rõ khi mà một người mà họ ăn uống, họ bỏ ăn bỏ uống, hoặc là họ bị nóng sốt chỉ do cái là họ bị bón lâu ngày. Bây giờ ông thầy thuốc giỏi không có cho những cái loại thuốc để trợ tiêu hóa, không phải. Trước hết là ông thầy thuốc phải cho uống thuốc sổ cái đã. Sau khi sổ được thông rồi, khi mà đã đi tiêu được rồi, đã quật trường được rồi, thì lúc bây giờ tự động là cái cơn nóng sốt đó nó giảm đi và bụng cảm thấy đói đi. Và lúc bây giờ cho uống nước cháo dần dần, cho đến khi đã quen với cái mùi vật thực, cảm thấy thèm, thì lúc đó là ăn cơm là hết bệnh thôi. Cái cách mà Đức Phật này dạy chúng sanh của vậy đó, hễ chúng sanh nó đang có những cái cảm xúc tha quá tham ái hay quá sân hận, lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài phải làm hạ cái cảm xúc đó xuống, lý trí nó mới bộc phát được. Trường hợp với Du Đà La cũng như thế, chúng ta phải hiểu. Rồi cái điều thứ ba nữa là chúng ta phải biết rằng ở đây đó, khi mà Đức Thế Tôn này xuất hiện ở đời là ngài vì cái lòng đại bi, ngài vì cái lòng thương tưởng chúng sanh, ngài với tâm từ bi đó muốn tiếp độ cho chúng sanh được tỏ ngộ, được giải thoát. Thì cái lòng từ bi của Đức Phật đó, thưa quý vị, chính cái lòng từ bi nó hóa giải được nhiều phức cảm của chúng sanh lắm. Khi mà voi Nalagiri được Đề Bà Đạt Đa phục rượu cho sai thả rong ở trên đường phố, con đường đi khất thực của Đức Phật, thì con voi sai này nó gặp ai nó cũng rượt đuổi, cũng dẫm đạp. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngài từ xa đi đến, mặc dù chư tăng, nhất là Tôn giả Ananda ngăn cản Đức Phật và chặn đầu ở phía trước để mà hy sinh cứu Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật ngài bảo này Ananda, hãy lui lại phía sau, hãy để Như Lai cảm hóa, đây là phận sự của Như Lai. Rồi Đức Thế Tôn ngài an trú vào tâm từ tâm bi với con voi đó. Khi mà cái lòng từ bi của Đức Phật đó đã quá giải cái cơn say của Nalagiri, và Nalagiri tự nhiên đi đến gần Đức Phật, nó hiền ngoan ngoãn như là một con nai vậy đó. Nó đến trước mặt Đức Phật, nó quỳ phủ phục dưới chân Đức Phật. Đức Phật xoa đầu nó và ngài đã nói cho nó nghe cái kiếp bàn sanh của nó đau khổ như thế nào. Hãy ráng tu dưỡng tâm trí để rồi sau này sanh lại làm người mà tu tập, đúng không? Dạ xoa bắt đầu với con voi Nalagiri mới ngoan ngoãn quỳ đầu trở về chùa. Và từ đó nó hiền thiện. Thưa quý vị, trường hợp này cũng vậy, cái tâm từ bi của Đức Phật đối với Jayudala, ngài biết rõ là một người đã quá nhiều cái sự đau khổ, những cái kiếp sống quá khứ nhiều khi kết hợp với nhau trong cái tình phu thê, mà hãy khi mà Bồ Tát ngài có ý muốn xuất gia thì Jayudala cũng nuốt lệ để cho Bồ Tát ra đi hoàn thành cái tâm nguyện làm du nhân đạo sĩ. Rồi có những cái kiếp sống mà Đức Bồ Tát ngài bố thí vợ, bố thí con, bố thí tài sản, Jayudala cũng hoan hỷ chấp nhận chứ không có một lời phiền hà. Mà cho đến bây giờ thì ngài ra đi trong giữa lúc hương lửa mặn nồng như vậy, thì làm sao mà một nữ nhân không khỏi đau khổ được? Khi đó Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn, ngài muốn tiếp độ thì ngài phải như thế ấy, ngài phải cho phép như thế ấy mới hóa giải được. Cho nên ở đây đó thưa quý vị, chúng ta cần phải hiểu và chúng ta cần phải phân tích vấn đề qua nhiều khía cạnh, có lý có tình và có khoa học một chút, thì chúng ta sẽ cảm thấy việc làm của Đức Phật không có vấn đề gì. Và trên hết, ngài là một vị chánh đẳng chánh giác, đã đoạn tận lậu hoặc phiền não, ngài không còn tham ái sân hận. Thì lúc bây giờ cái hành động đó, cái sự va chạm của một nữ nhân đó không làm cho tâm của ngài xao xuyến được. Đây là trường hợp mà chúng ta phải lưu ý, thưa quý vị, bởi vì cái câu hỏi nó quá dài, cái câu hỏi phải trả lời phân tích quá dài, cho nên chúng tôi đã mất quý vị gần 30 phút. Cũng mong rằng cái lời giải thích này sẽ làm sáng tỏ để giúp cho Phật tử chúng ta càng giữ vững niềm tin và tăng trưởng thêm cái trí tuệ, hiểu được Đức Phật, hiểu được Đức Phật, mình càng kính Đức Phật, mà càng kính Đức Phật thì càng phải hiểu Đức Phật. Có như vậy chúng ta mới xứng đáng là một vị đệ tử tại gia cận sự nam cận sự nữ của Đức Phật, hay là một đệ tử xuất gia tỳ kheo tỳ kheo ni của Đức Phật. Nam mô Bụt Thầy, xin thỉnh đại đức Phật tính trở lại điều học.
Dạ, xa thú, xa thú. À, con kính tri ân đến sư phụ rất là nhiều. À, trong lời thảo luận vừa rồi, là thật sự khi lắng nghe sự trình bày giải thích của sư phụ, thì chẳng những con và đại chúng trong rừng cũng được nhiều cái sự lợi ích. À, sư phụ đã phân tích ra có khi cái tình, cái lý, khi nào mà làm cho cái lý trí nó khơi dậy được. Thành ra trong cái lúc mà lắng nghe đó thì con rất là hoan hỷ. Nếu mà sư phụ mà có trả lời thêm dài thêm khoảng chừng 15 phút nữa thì chúng con cũng rất là xa thú một đoạn thêm rất là dài. Và bây giờ thì do ngày hôm nay con thấy giảng sư ít quá, để Đức Tây Quyền cũng vừa giảng xong Rồi bây giờ có lẽ con xin thỉnh sư phụ Quan Thủy trả lời thảo luận giùm con thêm một cái câu này nữa. Con thấy rằng tại sao mà trong lúc Gia Du Đà La thì lúc Thái tử Sĩ Đạt Đa, Thái tử Sĩ Đạt Ta khi mà bỏ hoàng cung mà đi xuất gia đó, thì có những cái đoạn kinh đó nói rằng là Gia Du Đà La cũng ở nhà, cũng đắp, cũng mặc những cái vải thô sơ, rồi không trang điểm vân vân, như là một cái người mà gìn giữ bát quan trai vậy đó. Thì ở trong cái điều này thì con muốn hỏi sư phụ rằng nếu mà đối với cái bát quan trai giới đó, thì có trước khi mà Đức Phật có trước khi Đức Phật xuất hiện hay là khi mà Đức Phật xuất hiện rồi á thì ngài mới dạy cái bát quan trai này, bát quan trai giới. Mà vậy thì trong lúc Gia Du Đà La nó cũng có một cái sự mà từ bỏ về son phấn tràn hoa, rồi những cái y phục này kia vân vân. Vậy thì trong cái lúc đó đó mình Gia Du Đà La tu tập như vậy á thì nó có đạt được cái phước báo hay không? Tại vì con thấy ngày nay á, thì nếu mà mình tu tập bát quan trai giới đó thì do mình phát nguyện hoặc là do mình thọ giới vân vân, rất là nhiều công phu thì mới đạt đến cái phước báo, cái thành quả vân vân. Còn trong điều này thì Gia Du Đà La là con không biết rằng là do cái tập tục thời ấy hay là do cái thường cận nghi duyên hay là do một cái sự trợ lực nào đó mà Gia Du Đà La sống một mình với những cử chỉ như là một cái người thọ bát quan trai giới. Con xin lĩnh sư phụ một lần nữa Quan Hỷ giải thích giùm con điều này. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Nam mô rất là cảm kích đại đức Phật tính. Khi mà đại đức nói rằng dầu cho tôi có giảng thêm 10 phút 15 phút thì đại đức và hội chúng cũng hoan hỷ để nghe. Điều này làm cho chúng tôi rất là cảm động. Và chúng tôi lại tiếp tục trả lời cái câu hỏi thứ hai mà Đức Phật Tính vừa nêu. Khi nói đến vấn đề này, chúng ta trở lại với bối cảnh của văn hóa tâm linh Ấn Độ thời bấy giờ. Thưa quý vị, ở trong kinh chú giải có nói đến là người Ấn Độ thuở xưa đó, cách đây trên 2.500 năm, lúc đó thì cái khoa học vật chất chưa có phát triển, mà người Ấn Độ ở tại cái đất nước này, cái xứ sở này, nó lại là trung tâm quả địa cầu, là khởi thủy. Cái quả đất này là xứ Ấn Độ, nhất là chỗ Bồ Đề Đạo Tràng, nơi mà Đức chư Phật thành đạo ở dưới cội cây đó, thì chỗ đó là cái chỗ có điểm đặc biệt. Một quốc độ mà phong thổ như thế thì chắc chắn là cái đời sống tâm linh của họ rất cao. Bởi vậy cho nên người Ấn Độ họ thường thường họ có cái khuynh hướng, họ còn nhỏ thì sống với cha mẹ, cho đến khi mà lớn lên một chút thì đi học, học tập các nghề nghiệp chữ nghĩa, rồi tạo lập gia đình, gây dựng tài sản. Cho đến khi hưởng thụ được tài sản cỡ khoảng chừng 45 tuổi, 50 tuổi thì họ liền nghĩ đến cái đời sống tâm linh. Họ lại thích sống điển ly, họ xuất gia làm du nhân đạo sĩ vân vân. Thì họ cũng giữ giới, và cái giới đó được gọi là Bát Thế Si Lá. Cái giới này không phải là cái giới cấm thủ, mà cái giới này là cái giới tự nhiên. Nghĩa là với những con người mà họ có cái khuynh hướng tâm an tịnh, khuynh hướng tâm an tịnh, thì tự họ biết là phải làm như thế nào để cho tâm được an tịnh. Cho nên cái khi mà Hòa hậu Mahabaya biết mình có mang, có hoài thai một quý tử, do các bà la môn đoán địa mộng một bà tử sáu ngà chung vào không phải đó, thì lúc đó bà cũng giữ như giữ bắt quan trai vậy đó. Thì ở đây trong giới bắt quan trai không có cái gì nó lạ thứ gì, chỉ là cái giới thu thúc các căn thôi. Bởi vì từ nơi mắt tay mũi lưỡi thân ý mà khởi lên những cái phiền não, tâm nó bị rối loạn, do đó người ta mới nghĩ đến cái việc là thường thường ở bên Ấn Độ, thưa quý vị, hễ bây giờ chúng ta xem phim bên Ấn Độ chúng ta biết họ rất là ưa chuộng ca nhạc và trang điểm, hở một chút là họ múa. Họ khiêu vũ. Lè lè. Có cái khuynh hướng để cho tâm an tịnh. Là từ bỏ những cái thứ đó, xác thịt. Với nam hoặc với nữ. Nam nữ đó. Thì người ta cũng biết đó là một điều mà nó tồi tệ, cho nên gặp những cái hoàn cảnh nào mà họ muốn để cho ở đây thì để chúng ta thấy rõ giữ giới bắt quan của
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á, vì có nghe được âm thanh của Pháp Tính không vậy? À, kính bạch sư phụ, chúng con hết nghe được âm thanh của sư phụ rồi. À, do đó con thỉnh sư phụ quản lý tâm mít trở lại. Nam Mô Bụt Thầy á.
Hoàng hậu Mahabha, tức là cái giới tự nhiên chứ không. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Tôi bị trục trặc rồi. Dạ. Cho nên ở đây cái việc mà tự họ biết cách để mà thu thúc là cái cười với cái cơ thể, cho nên giữ được á, để rồi phải bị đau bụng, đau bao tử, đau dạ dày trở lại là về cái cử cái này kim cử cái kia, họ về họ cố gắng. Khi một người biết công việc ăn ở trên đời này có những, nhưng mà ở đây đó thì chúng ta cũng nên hiểu như thế này nè, thêm một cái lý khác này, dây du đà la bỏ cung vàng địa ngọc để xuất gia trở thành, thì lúc bây giờ nàng suy nghĩ rằng để bày tỏ, để đồng cảm và chia sẻ, và chia sẻ nỗi nhọc nhằn vất vả khi mà ngài đã dấn thân vào cái con đường khổ nhọc như vậy, nghèo khổ như vậy, chịu đối khác như vậy, thì để bày tỏ cái sự chung thủy và đồng cảm, đồng chia sẻ, thì tự nhiên nàng cảm thấy rằng chỉ có cách sống như vậy đó mới gọi là giữ được cái sự chung thủy với người chồng và chia sẻ được cái nỗi khổ của người chồng, mặc dù cách biệt, không có thấy được, không có chăm sóc được, nhưng mà nàng vẫn sống như thế. Thì đó là cái cảm tính, cái hạnh của nàng như là một người xuất gia là do nơi phát xuất từ cái cảm tính mà ra, và cảm tính đó nó phối hợp với cái điều kiện tự nhiên, cái điều kiện tự nhiên của cái tinh thần văn hóa người Ấn lúc bấy giờ, thì họ phải là như vậy. Nói tóm lại, đây không phải là một cái sự giữ giới như là chúng ta ngày nay mà giữ bát quan trai giới, phải có sự cố gắng tinh tấn lên, rồi phải đi đến chùa, phải gặp chư tăng xin thọ giới, chư tăng mới truyền quy giới cho. Còn đối với nàng Gia Du Đà La chỉ là một sự cảm tính, rồi nàng giữ cái hạnh đó như là một cái giới tự nhiên. Chúng ta nên hiểu được điều đó. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi thứ hai của đệ tử Pháp Tính là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dạ, sa tu, chúng con xin tri ân sư phụ rất nhiều, và con nghĩ rằng đại chúng ở trung tâm cũng rất là quan thấy được nghe hai câu trả lời của sư phụ trong thời gian vừa qua. Kính thưa quý vị, giờ đây thì có lẽ rằng chúng ta sẽ tiếp tục phần thảo luận với đại đức Tây Quyền. Là nãy giờ đại đức Tây Quyền thì cũng đã nghỉ mệt rồi, chắc bây giờ đại đức khỏe rồi. Do đó con xin được đặt một câu hỏi đến đại đức. Kính mạch đại đức Tây Quyền, không biết đại đức nghe được âm thật và xa thú con thấy bằng tay đại đức rồi. Kính mạch đại đức, trong cái trường hợp này thì con thấy rằng con muốn hỏi đại đức rằng tại do cái duyên gì mà tại sao mà con thấy rằng Đức Phật đã tế độ cho rất là nhiều người rồi, sau này thì mới tế độ cho Đức Vua Tịnh Phạn, Gia Du Đà La, hoặc là Ra Hú Lát La Hầu La. Là ý ở đây thì con muốn hỏi rằng thường thường mình thấy rằng cái gì người ta cũng đem về cho quyến thuộc trước, ai bất cứ ai cũng vậy, cũng đem về cho quyến thuộc cái có cái một cái câu nào hay hoặc là một cái điều gì hay vân vân, cũng đem cho quyến thuộc trước. Nhưng mà sau trong cái trường hợp này thì Đức Phật đã tế độ cho hơn 1.250 vị tỳ kheo rồi. À, và hơn nữa cũng có nhiều người cư sĩ đã quy ngưỡng Tam Bảo rồi. À, sau đó thì mới tới là Gia Du Đà La hoặc là Đức Vua Thịnh Phạn vân vân. À, đây là do một cái nhân duyên gì con lãnh để Đức Quan Thế Âm thảo luận dùng vấn đề này. À, Nam Mô Bổn Sư Thích.
Nam mô Bổn Sư Thích, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ một phần chào cảm ơn cô Ngọc Quỳnh, cảm ơn cô Nữ Cha.
Chờ lúc được lúc không? Chờ lúc được lúc không? Chúng tôi đang bị tình huống lúc được lúc không á. Chết phải. Thì...
À, quả thật thì lúc được lúc không, nhưng thì cũng hiểu ý được cái đại đức Quan Thế Âm tính hỏi. Tức là tại sao mà theo thế thường thì cái gì người ta cũng dành cho quyến thuộc của mình trước, cho người thân của mình trước, rồi sau đó thì tới người khác, tới tha nhân. Ở đây thì tại sao mà Đức Phật thì có thể ngày tế độ những người khác trước, rồi sau đó ngày mới về độ cho vua cha hay đại bà Ni Vô Đại La hay cả ngày ra hấu lá vân vân. Thì như vậy đâu là cái vấn đề, có đúng như vậy không thì thưa đại đức Pháp Tính? À dạ. Không phải không, bây giờ thì đúng rồi. À, nếu như vậy thì hiểu được, cũng như là tôi đã hiểu được ý của đại đức rồi. Thì quả thật thì tới cái tinh thần của Đức Phật á, ngài là bậc nhà được ba cái đức, bi đức, trí đức, tịnh đức. Mà cái đó, ở đó cái giá trị từ bi của chính ngài nó không có phân biệt. Và chúng sinh đó là phải là hạng vua chúa quan quyền, người cha mẹ thân gần gì, xa gần gì với ngài, mà ai tế độ và hợp thời hợp duyên. Ở đây cái sự hợp thời hợp duyên thì Đức Phật ngài tế độ. Nếu như nhiều chúng sinh khác hợp thời lúc đó mà Đức Phật ngài không tế độ, để ngài đi về hay là ngài lên cung trời đạo lợi để tế độ cho Phật mẫu và sau đó tế độ cho vua cha Tịnh Phạn Vương, rồi tế độ cho ra ngài ngài Ni Vô Đà La, rồi ngài Ra Hú Lá, rồi sau đó mới tế độ cho chúng sinh. Thì ở đó chính là một sự phân biệt lớn đối với một vị Phật. Mà một vị Phật như vậy thì nếu như ngài thể hiện cái hành động đó thì chúng ta thấy nó không là một cái giá trị cao cả, là một con người mà trời người xưng tán đánh lễ và cúng dường. Thì gần bên đó, tức là năm vị Kiều Trần Nhân đã có hữu duyên với chính ngài, và cũng từng trong quá khứ cũng đã từng tạo nhiều cái duyên lành với chính ngài. Cho nên cái mà gọi là quyến thuộc, cái gọi là nhân duyên của tiền thân đó, thì tất cả là nhân duyên tiền thân của chính ngài, không có sự phân biệt. Và Pháp Phật cũng vậy, cũng không có sự phân biệt, và cái tâm tư của ngài cũng không có phân biệt. Cho nên không là trước, không là sau như phà cua của chúng ta. Cho nên khi nào chúng ta có nghe sự từ xưa nó càng tỉnh ngày càng hiểu ngày, càng hiểu ngày chúng ta càng tỉnh ngày càng tỉnh ngày chúng ta càng chúng ta gọi là tâm phục khẩu phục, và luôn luôn nguyện đi theo dấu chân của ngài, luôn nguyện đi theo cái lời chỉ dạy của ngài từ kiếp này cho tới những kiếp nay sinh khác, nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ gặp được chánh pháp, chỉ gặp được những lời chánh đạo mà ngài chính ngài giảng dạy. thì có thể nói ở đây đây chính là một cái nét son, đây chính là một điều mà hết sức là tốt đẹp. Nếu như một vị giáo chủ một con người người ta làm lớn thôi, người ta dị thân nhiều quá, vị thân của mình nhiều quá, hoặc là người ta đặc biệt dành nhiều cái ưu phần ưu việc cho gia đình, cho kiến thuật, thì thưa quý vị, người ấy sẽ không được đồ chúng, sẽ không được đại chúng tán tụng. Mà người ta biết, có thể nói rằng làm việc gì cũng vậy, biết tính chúng sinh cả thải, và trong đó cũng có kiến thuật của mình, làm cái việc gì tốt cho chung, ở trong đó thì những người thân của chúng ta cũng cộng hưởng phần an lành. Ở đây Đức Phật thì tự nhiên ngày quá độ cho những người thân bằng, cho những quyến thuộc mà từ xa xưa đã có hữu duyên với chính Ngài, và cũng như là những người, những chúng sinh thiện kiếp này không phải là quyến thuộc của chính Ngài nhưng có hữu duyên với chính Ngài, gần cái duyên gần, và họ trong ngày hôm nay và chứng đắc Đức Phật là tế độ. Một trong những cái phận sự của chư Phật đồng giác thì chúng ta thấy buổi sáng đi khất thực bắt đầu tế độ chúng sinh, rồi buổi chiều thuyết pháp cho hội chúng, buổi khuya thuyết pháp cho chư thiên, và ngày quán sau đó ngày quán sát có chúng sinh nào có căn duyên với chính Ngài, chỉ là như thế chứ không phân biệt. Và khi ai hữu duyên với chính Ngài như đã nói trong thời pháp, thì dầu cho làng mạc xa xôi, núi non rừng rậm, hay người ta kính nể Ngài, người ta chống bán Ngài, như là chúng ta nghe sư phụ thực sư kể lại, và sói nó bắt cá chống bán và đuổi Ngài ra, đuổi Ngài vào, Ngài cũng nghe.
Dạ, chúng con hết nghe được âm thanh của Đại Đức Tự Quyền rồi. Do vậy con thỉnh Đại Đức Tự Quyền quan hệ cầm mic trở lại.
Dạ thưa quý vị, đã nghe được không ạ? Dạ cảm ơn. Dạ sa thú.
vào cái này kia đường truyền nó rất là yếu cho nên dễ thế lên thế xuống và lúc được lúc không đó. Thì đúng như vậy đó. Thì chúng tôi đã nói thì đây là một cái duyên đối với chúng sinh thôi, và ngài không bao giờ có một cái sự phân biệt nào cả, và đó chính là một cái điều hết sức là đặc biệt của Đức Phật. Thì và ngài tế độ cho tất cả chúng sinh ở trong đó thì ngài cũng đã có tế độ cả quyến thuộc của chính ngài. Đây là điều chắc chắn như vậy và không có cái gì mà chúng ta, bởi vì càng kính tin Đức Phật chúng ta càng hiểu và như chúng ta đã nói, chúng ta nguyện đi theo suốt với ngài trong cái vòng luân mà chúng ta còn luân hồi, thì chúng ta tạo cái pháp độ để an lạc hôm nay và ngày sau. Dạ, xin trả lời câu hỏi luận như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cũng thành viên này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú sa thú, con xin kính tri ân đại đức Tự Quyên đã thảo luận dùm câu hỏi vừa rồi. Kính thưa quý vị, không biết đồng hồ của quý vị có phải là hết thời gian sinh hoạt của room chưa? Vì chúng tôi thấy đồng hồ của chúng tôi thì đã hết thời gian rồi, chỉ còn lại được còn 5 phút hả quý vị? Vậy thì có lẽ rằng là chúng ta tuy rằng là chấm dứt cái phần thảo luận nhưng mà sẽ có cái phần bản tin, cũng mong rằng là cái đường nét nó tốt để chúng tôi cũng có dịp được nghe bản tin. Bây giờ thì xin kính mời quý vị nghe bản tin trong ngày số 2972 do Như Quang dịch, nói về Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Bồ Đề Đạo Tràng dự lễ Cát Ha Rát. Phần này thì được Phật tử MC Lan Gia Nguyệt trình bày. Xin kính mời Phật tử MC Lan Gia Nguyệt.
Bản tin Đạt Lai Lạt Ma đến Bồ Đề Đạo Tràng để dự lễ Cát Ha Rát Bát Gia Giá Bihar ngày 31 tháng 12 năm 2011. Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã từ Himachal Pradesh đến Bồ Đề Đạo Tràng để tham dự buổi lễ Cát Ha Rát trong 10 ngày, một buổi lễ rất quan trọng trong Phật giáo. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đến phi trường quốc tế Bồ Đề Đạo Tràng giữa mạng lưới an ninh chặt chẽ. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đến ngôi đại tự Bồ Đề để cầu nguyện. Sau đó, ngài đã nói với các phóng viên: "Tôi là người dạy đạo cho những ai tin vào Phật giáo và tôn chỉ của giáo pháp là truyền bá thông điệp của hòa bình và bất bạo động trên toàn thế giới." Ngài đã mô tả Đức Gotama là một giáo chủ và là nhà khoa học của tôn giáo, và tôi đang đi theo con đường của Đức Phật như một giảng sư để duy trì hòa bình thế giới. Về các sinh hoạt của Tây Tạng, vị lãnh đạo tinh thần nói: "Cả toàn thế giới đều biết chúng tôi đang đi trên con đường của sự thật. Sẽ có khoảng 200.000 tín đồ từ các quốc gia khác nhau, gồm cả 10.000 Phật tử từ Ấn Độ tham dự buổi lễ Cát Ha Rát." Tổ trưởng Nitish Kumar được mời tham dự buổi lễ bế mạc vào ngày 10 tháng Giêng. Một mạng lưới an ninh chặt chẽ được thiết lập tại Đại tự Bồ Đề và khu vực Cát Ha Rát cảnh sát Mai Đơn với hơn 200 nhân viên an ninh hoạt động trong khu vực. Bản tin đến đây là kết thúc. Kính thỉnh Đức Phật tính trở lại hôm với thời gian.
Sao thuộc sao thuộc và kính trị ân lời đọc của Phật tử MC Lan Gia Quyệt vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chương trình sinh hoạt của Trung Phật Pháp Bồ Tát Thân Má đã được khép lại. Ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe Ni Sư Diệu Pháp thuyết giảng. Xin kính mời quý vị đến tham dự như trong thời gian thường lệ. Giờ đây thì con xin được kính chúc quý chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin kính chúc quý vị Phật tử được vô lượng cát tường. Bây giờ thì xin mời chị Anicca hãy đại băng một hướng và đóng trung là một Bồ Tát nha.
Sa thú lành thay, con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ơn đại đức Pháp Tính đã điều hợp cho lớp học hôm nay. Chúng con kính tri ơn chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tâm đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yang kim chi ku sa la ka ma ka pa pa ge re ya ma ma ka ye na va ja ma na sa di ga se su ka ta ka ta ni sa ya ta ta sa ni no a ti ye ya ta ta sa ni no ka ta bu ya ka la ma ya sa pe sa ki pa wa su te ye ta ka ta su ri ta ge na bu ya ka la ma ya ye ya ta ta ma ya Nanti Deva Ganto Adiveda Yumta Delokam Diye Sata Jivanta Arane Duka Matanyam Kojananta Pela Pantu Mahakye Kalpani Con xin hồi hướng phước lành là Tham cùng Pháp giới chúng sanh rồi dừng Mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá tan tròn phần phước chiếm cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp hưng thường chiếm nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sao đường cho nhờ gần phẩm bao tồn căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành bốn quả vị nhân ở tu sa phan su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ro da rang o tu sa phan su mang ca lang ca khan Sapadevata Sapadhamma Lupavena Sotihondurirondarang Odusapasumangalangakandusapadevata Sapasangarumavena Sotihondurirondarang
Thank you.